Bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn tiếp tục theo phần thứ 14 của Về Giờ do nhà văn Kim Nhật viết về bí mật của mặt trận giải phóng miền Nam. Dọc trên quãng đường đi, tùy theo sức khỏe chung của mỗi đoàn và tình hình động hay không động mà về đến khu A sớm hay muộn, sớm nhất cũng phải 6 tháng và muộn thì cả năm là thường. Tại trạm đường dây Suối Đá, trạm này thuộc C113 của khu A, được xem như trạm tiếp thu và cung cấp đầy đủ mọi nhu cầu. Sau khi lên đường về Nam, gạo bao giờ cũng trữ sẵn một cách đầy đủ, lại còn có căng tin do các tổ chức tiếp phẩm cung cấp, nào là trà rượu, đường sữa, thuốc lá, lạp xưởng, cá mòi hộp, cacao, cà phê, vân vân. Chỉ có năm 64, từ tháng 3 đến tháng 10, cơ sở thu mua của khu A bị quốc gia phá vỡ, chưa gây dựng lại được. Toàn khu A phải chịu đói, ăn mì, ăn củ chụp, củ nần, đọt kè thay cho gạo. Cán bộ mùa thu về đến đây mới phải chịu đói lây. Còn mọi lúc khác, nhu cầu như cái cảnh ăn bù, bội thực là không ngày nào không xảy ra. Mục đích của họ là về Nam, nên khi vượt qua sông Đồng Nai, đặt chân lên bờ Nam, được anh em giao liên cho biết, đây là đất Nam Bộ rồi nha, sông này là sông Đồng Nai, bắt đầu từ đây thuộc khu A của R, trước kia là chiến khu D. Người nào người nấy mừng không kể xiết, mừng đến cái độ mất bình tĩnh, nhảy lên la hét, cười reo om sòm và nói không ngớt miệng. Có tay phấn khởi quá, hứng lên, lôi ngay trong ba lô ra một vài vật để tặng như bút máy hồng hà, dao tiệp khắc, khăn lụa, vân vân. Cho phân ngay cô dâu Liên gọi là kỷ niệm, anh ta thiếu điều chụp ngay cô dâu Liên, thảy bổng lên trời, hét cho nó to lên, mới vừa với nỗi hứng, niềm vui, cảm xúc cao độ của anh ta. Thật có gì mừng bằng, sung sướng bằng cả chục năm trời xa cách quê hương, tưởng đâu không bao giờ còn trở lại được nữa, và trên đường đi có thể mất mạng như chơi. Bao nhiêu u uẩn, nhớ thương, đợi chờ, bây giờ lại được bước chân lên mảnh đất đầu tiên Nam Bộ, không hứng khởi, không cảm xúc sâu được. Thật khó mà diễn tả được cảnh những anh em mùa thu đặt chân lên đến khu đất miền khu A. Để tưởng thưởng động viên tinh thần, tình cảm cán bộ mùa thu, R chỉ thị cho khu A áp dụng một chính sách đặc biệt. Chính sách đặc biệt đó là kể từ trạm Suối Đá, trạm đầu tiên của khu A cho đến khi về tới R, họ được ăn gạo tự do, không tiêu chuẩn, muốn dừng chân nghỉ ngơi mấy ngày tùy ý, được phép tổ chức săn bắn để bồi dưỡng. Và căng tin của trạm phải luôn luôn đầy đủ những thứ cần dùng bồi dưỡng, kể trên, khi chia tự do không có hạn chế. Những anh chàng mùa thu kia đã làm gì ở trạm Suối Đá này? Trước tiên, anh ta xách cái ruột tượng xẹp lép cả mấy tháng nay đến kho quản lý xúc gạo. Trước khi xúc gạo, anh ta cẩn thận hỏi lại một quản lý một lần nữa. Đồng chí, từ đây về tới giờ trạm nào cũng có thể lãnh gạo được chứ hả đồng chí?
Được. Về đến đây thì mấy đồng chí đừng có lo gạo. Vừa gạo mà, muốn lãnh bao nhiêu người ta cũng cho.
Vậy là anh ta yên tâm, xúc chừng 5 lít thôi. Kế đó, anh ta đến căng tin, chia ngay một lúc hai gói trà plau, một vài hộp sữa, một ký đường, một hộp cacao, một ký lạp xưởng, vài hộp cá mòi, vài gói thuốc lá thơm, coi như mới hút xổm ba mớ, mới chia đợt đầu thôi đấy. Tiền nhà nước phát cho dọc đường, có mua gì được đâu. Bây giờ thì bắt đầu sử dụng đến, bi nhiêu thì bi, chả hề gì. Anh ta trả tiền cho căng tin xong, khệ nể bê hết bao nhiêu thứ đó về trại. Anh ta nhìn mọi người cười hí hửng, vỗ bụng, phát biểu mấy câu với bạn bè, đoạn đi tắm cái đã. Xong xuôi, anh ta mới đổ vào hang gô một lít gạo, không biết nghĩ sao. Trừ trừ một lúc, anh ta lại đổ thêm vào hang gô kia chừng một lít nữa, bắt lên bếp. Anh ta nhìn chung quanh, các bạn đông, anh ta ai cũng giống như thế. Anh ta bắt đầu khui hộp cá mòi ra, chừng anh ta thấy thiếu cái gì đó, chạy vội vàng đến căng tin lần nữa. Lần này anh ta bê về một chai nước mắm thượng hạng, mấy chai chanh, mấy chai ớt, một nắm hủ tiếu khô và một lon mỡ nước. Vừa dặn nồi cơm sôi, anh ta gạt lửa, xách dao găm, xông xuống suối, chả là anh ta vừa chợt thấy mấy mục măng le. Nấu xong bữa ăn, anh ta lấy ni lông trải ra đất, rồi dọn lên nào là cá mòi hộp, sốt cà với củ hành xào, nào lạp xưởng, nào hủ tiếu và món canh măng nấu mỡ, bột ngọt, mùi thơm phưng phức, bừng cả mũi. Anh ta còn làm nốt cái món nước mắm chanh. Các bạn anh ta cũng bắt chước làm giống như anh ta, nên khi anh ta há miệng ra mời, thì người ta cũng mời lại. Rốt cuộc, tất cả các món ăn tập trung lại, ni lông trải dài ra, từng nhóm xúm lại ăn. Bữa ăn đó xem như bữa ăn ngon nhất, đã nhất, lý thú nhất, phi thường nhất trong đời anh ta. Ăn xong anh ta đứng dậy không muốn nổi, trong mặt anh ta thật là rạng rỡ, thoải mái, thỏa mãn, đến tột cùng. Anh ta cất giọng phát biểu. Quá mạng mấy ông, thiệt là bữa cơm phát biểu cảm tưởng không có nổi. Trong đời mình lần đầu tiên nít 2 lít gạo trong một bữa ăn. Đột nhiên anh ta cao giọng quay một vòng như hát bộ. À, khoái vô cùng, tổ quốc ta ơi. Cái màn ăn bù đó đến đâu phải là hết. Anh ta xách hang gô đi ra cửa, dọn dẹp xong là đến màn nấu nước uống trà. Dần thuộc loại ghiền trà, uống trà có bằng cấp, phải nhịn suốt 7-8 tháng liền. Bây giờ gặp trà bù lao thì có no nức bụng, uống trà uống xong ngã lăn đùng ra chết cũng cứ uống. Anh ta xách một hộp sữa đi vào bếp của trạm, lột sạch giấy, rửa sạch bụi, anh ta ngập ngừng. Xin phép đồng chí chị nuôi cho tôi gửi hộp sữa vào nồi nước để luộc, cảm thông giùm nghe chị nuôi. Sữa luộc vốn là món thích khẩu, thịnh hành nhất cho những anh em tập kết ở miền Bắc. Sữa bỏ vào nồi luộc chừng vài tiếng đồng hồ, để nguội, khui ra, sữa đặc cứng như bánh đúc. Mẫu sữa ngả màu vàng sậm, lấy muỗng múc từ miếng, ăn uống trà đậm, thật là không có bánh nào ngon bằng. Hình như cũng chưa đủ, anh ta lại đến căng tin, mua thêm mấy gói kẹo đậu phộng, một mớ kẹo sữa và bánh ngọt. Uống trà mà có đồ cầm tay thế này mới đủ bộ chứ. Rồi tiệc trà ngã ra, kéo dài chả biết đến lúc nào mới mãn. Bao nhiêu nỗi mệt nhọc đường xa dường như tiêu tán đâu mất, bao nhiêu kỷ niệm cũ, bao nhiêu chuyện dọc đường được đem ra kể lại, cười ỏm tỏi cả lên. Trong những giờ phút đó, họ chỉ là một con người, quên tất cả khung cảnh hiện tại, mọi sự phiền hà, mọi phức tạp của vùng đất chiến tranh. Nói chung, những anh em cán bộ mùa thu về đến trạm suối đá, người nào cũng mừng vô hạn. Họ xem như nguyện ước trở về quê hương trước kia đã trọn vẹn rồi, dù rằng còn phải đi mười mấy ngày đường nữa mới về đến trạm B40, trạm cuối cùng trên đường dây ông cụ. Trong cái vui mừng phấn khởi, qua mấy ngày nghỉ ngơi thỏa mãn tại suối đá, họ nhắc lại những chuyện vui buồn xảy ra trên đường đi, những chuyện của chính họ, đoàn họ, mà còn có cả những đoàn đi trước. Có những chuyện mà đoàn nào khi về đến suối đá cũng được nghe nhắc lại, lâu ngày thành những giai thoại, những sự kiện điển hình khó quên. Chuyện thứ nhất là chuyện cái chết thương tâm của một anh chàng trung sĩ trên con dốc nhỏ ở biên thùy Kon Tum. Vì chỉ là một trung sĩ quen nên không còn ai nhớ đến anh ta tên gì nữa, và cho đến bây giờ không hiểu phòng cán bộ, cục chính trị giờ có quan tâm mà gửi thơ báo tin cũng như những kỷ vật của kẻ bất hạnh về cho gia đình biết hay chưa. Đó là một ngày mưa tháng 8 năm 61, đoàn anh ta cùng đi chỉ có hơn 50 người. Kể về cấp bậc thì anh ta thuộc loại tép riêu nhỏ nhất. Đáng lẽ thời kỳ đó anh ta chưa được về đâu, nhưng vì nhớ nhà quá không chịu nổi. Một hôm anh ta đánh bạo đón đầu xe Comanca của sư trưởng sư đoàn 338. Ở trước cổng danh trại, thiếu tướng Tô Ký, sư trưởng kiêm chính ủy sư đoàn 338, đang lái xe thắng gấp, nhòi đầu ra ngoài.
Ê, mày cũng đi Hà Nội hả? Leo lên, leo lên.
Thì ra Tô Ký tưởng lính nó muốn quá giang đi Hà Nội, bởi thường thường mỗi thứ bảy chủ nhật đi Hà Nội hoặc từ Hà Nội về. Gặp lính, mình đang đi bộ phất phơ ngoài đường là y như Tô Ký ngừng xe lại bắt lính leo lên để chở đi. Bao nhiêu cũng chở, lính không lên cũng không được. Ông ta hát om sòm.
Ê, leo lên đi tụi bay, xe nhà nước cấp để chở lính. Gặp bay là cứ nhào lên. xe chở đến nỗi đeo đít cả cản trước, cản sau, dè hòng chỗ nào cũng lúc nhúc những lính, không thấy đường để lái, chạy được một quãng, gặp tốp lính khác thì ông ta lại đuổi đám lính trên xe. Ê, xuống đi bay, bay đi nãy giờ rồi, xuống, còn mấy thằng ở dưới đường thì leo lên mau. Tướng Tô Ký thì như vậy đó, lính nó khoái ông ta ở cái chỗ bình dân, thương lính và chịu chơi đó. Lần này ông ta cũng tưởng lính nó muốn quá giang đi Hà Nội, à nhưng không. À, báo cáo anh ba, em không có đi Hà Nội. Là tướng, nhưng Tô Ký không cho lính của mình gọi là tướng, cũng như không cho gọi là thủ trưởng, và tiếng đồng chí lại không ưa, chỉ thích lính gọi mình là anh ba cho nó thân mật. Nghe anh kia trả lời, Tô Ký nổi nóng. Ê, không đi sao dám đón đầu xe của tao, giang ra chứ. Thưa anh ba, em muốn xin anh ba cho em về Nam. À, cái thằng, ê, thôi được, ê, lính không có khóc mày. À, đâu, lại đây coi, ừ. Lên xe luôn đi, tao chở đi Hà Nội, vừa đi mình vừa nói chuyện cũng được.
Thưa anh ba, em chưa báo cáo xin phép đại đội.
Ê, tao cho phép. Tao không hơn cái thằng đại đội của mày à, leo lên.
Nhờ vào lần đó, anh ta được Tô Ký thu xếp cho về Nam. Anh ta ốm yếu, nhỏ con, nhưng để cho mọi người thấy mình xung phong gương mẫu, nên anh ta lãnh vác cây trung liên. Ngoài những trang bị cá nhân bắt buộc khác, nhờ dẻo dai, chịu đựng cực nhọc quen, trên đường đi anh ta ráng sức chịu đựng, đi đến biên thùy của công tâm, đoàn anh ta đã ăn cháo thay cơm 2 ngày rồi. Từ sáng sớm, anh ta cất bước không muốn nổi, nghỉ lại trạm thì không được, mà đi thì làm sao đây? Anh em báo cáo với chính trị viên đoàn nhờ giải quyết điều đình giao liên hay anh em khác mang hộ cây trung liên. Chính trị viên hỏi mọi người, ai cũng làm thinh, động viên chính trị, một hồi vẫn không có kết quả, chính trị viên lại bảo anh ta.
Ê, thôi thì ráng mà mang vậy, ai cũng đuối hết cả rồi, tại sao trước kia đồng chí không liệu sức mình, để bây giờ gây khó khăn cho người khác, thôi mang đi, đừng có kêu ca thắc mắc gì hết.
Mưa bắt đầu từ khuya, kéo dài đến sáng hôm mới dứt hột, đoàn lên đường trong cơn mưa, thật không ai hiểu được tâm trạng cũng như những ý nghĩ của anh chàng trung sĩ đó ra sao trong cái cảnh gần như tuyệt vọng. Đi thì không còn sức, ở lại cũng không được. Cây trung liên nặng những 10 mấy ký, giờ phút này đối với anh ta, nó có giá trị hàng trăm ký là ít. Vũ khí là người, là sinh mạng. Chiến sĩ chỉ có thể rời vũ khí, mất vũ khí khi mình đã hy sinh. Suốt 2 giờ khởi hành đầu tiên, trong tấm ni lông choàng che mưa phủ ngoài, anh ta vẫn thất thểu bước theo đoàn, đường trơn, anh ta té mấy lần, đau lắm, nhưng cũng gượng đứng dậy, tiếp tục hành trình. Giờ thứ 3, đến con dốc nhỏ, độ ngưỡng không cao gì lắm. Lên gần đến đỉnh thì mọi người đột nhiên thấy anh ta rũ xuống như một cái áo, bất động, người đi sau gọi, anh ta không trả lời, hỏi có sao không, anh ta vẫn làm thinh, tóc ni lông che mưa ra thì thấy anh ta trong tư thế nằm nghiêng, chân co, chân duỗi, đầu ngoẹo về một bên, cây trung liên lật ngang, nằm trên ngực, mặt anh ta nhăn nhó, dường như đau đớn lắm, hai mắt nhắm nghiền, hai dòng nước mắt nóng hổi trào ra bên khóe. Miệng anh ta còn mấp máy như muốn nói điều gì. Sau này khi kể chuyện lại cho những người khác nghe ở trạm suối đá, một anh em trong đoàn đó ngậm ngùi bảo,
hay không biết do sự tưởng tượng hay do phản ứng của tiềm thức chủ quan, mình dường như nghe nó nói rõ rằng, má ơi, con về đây.
Thế là một cuộc cấp cứu hô hấp nhân tạo diễn ra. Mấy anh em y sĩ đi trong đoàn tiêm ngay 2 phát xoa dầu nóng, áp dụng phương pháp hô hòa, rồi miệng vẫn không ăn thua, vội bộc lộ động mạch cổ tay, áp dụng thủ thuật truyền máu ngược dòng có pha lẫn Uabeni, thủ thuật được xem là tân tiến nhất. Rốt cuộc tim anh ta đã hoàn toàn ngưng đập ngay ở cái phút đầu tiên vừa ngã xuống. Suốt ngày hôm đó và cả đến những ngày hôm sau, cả đoàn lặng lẽ đi như những cái bóng ma, không một tiếng nói chuyện, không một tiếng cười. Người ta sợ phải nhắc đến cái hình ảnh thương tâm đó. Đáng lẽ thông thường theo nguyên tắc, phải có một cuộc kiểm thảo tử vong, một cuộc họp chi bộ bất thường. Nhưng người ta sợ động đến người đã chết, sợ động đến những vấn đề phức tạp không có lợi nhiều mặt, nên đành thôi. Dù sao, có rút kinh nghiệm, có tự kiểm thảo,
có gì đi nữa, bạn đồng đội cũng đã chết rồi. Chuyện thứ hai thường được nhắc đến là chuyện cái chết lãng nhách, đáng trách nhưng cũng đáng thương của một anh chàng dược sĩ. Anh chàng dược sĩ này chết vì ăn khoai mì sống, suốt cả quãng đường dài từ Bắc vào Nam, đói lên đói xuống, nặng nhọc vất vả, nguy hiểm dọc đường chả làm sao, về đến khu 6, bên kia sông Đồng Nai, chỗ đổi thực phẩm. Và chỗ đổi trực nhằm gần bên một rẫy khoai mì của đồng bào Thượng, anh chàng dược sĩ đang tựa lưng vào gốc cây thở dốc, bỗng thấy có mấy đồng bào Thượng mang gùi khoai, vừa đi, vừa thở lổn nhổn ở phía sau. Ánh mắt anh ta rạng rỡ, chả là anh ta bị đói mấy ngày hôm nay, nên lên tiếng hỏi, "Ê, khoai mì đó đồng bào có bán không?" Một người Thượng trả lời, "Ê, không, đồng bào không bán." Quýnh quáng quá, sợ người ta đi mất, anh ta cởi phăng chiếc nhẫn vàng trên tay ra. "Thế đồng bào có đổi cái này không? Vàng nè, đổi không?" Lại đến phiên ba đồng bào Thượng mắt sáng rỡ, nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn rồi nhìn nhau, trao đổi ý kiến ngầm. Ba chư vị không hẹn cùng dừng chân một lượt. "Ê, đổi đổi, thằng cán bộ nói thiệt không?" "Ừ." Một cuộc đổi chác rất nhanh. Ba chư vị Thượng hè nhau đổ hết ba cái gùi khoai mì xuống đường thành một đống. Chốt chiếc nhẫn, dông mất. Dược sĩ nhà ta tươi rói, cười hỉ hả. Gọi ngay các đồng đội tới để chia đống khoai mì, ăn một bữa cho đã. Phải chi anh ta là một anh dốt về khoa học, không thông hiểu được tính thảo mộc, không biết khoai mì có những chất gì thì không nói. Đằng này anh ta biết rất rõ, biết nhiều hơn ai hết. Khoai mì, nhất là trong vỏ khoai mì sống, củ của nó là một chất axit rất độc. Vậy mà anh ta, a thần phù cạp đại, chẳng cần nấu nướng gì cả, miệng mồm dính đất tèm lem, ăn một cách rất ngon lành, vội vã, không băn khoăn, chẳng cần suy tính, anh ta ăn một lèo, đến no nóc. Đến chừng giao liên, bàn giao đổ trực xong, bắt đầu lên đường, anh ta đứng dậy, mới thấy bụng đau âm ỉ, mắt hoa lên, chóng mặt một cách lạ thường, cả đoàn phải đình bộ, gọi y sĩ phụ trách đoàn ở sau tới. Chừng đó anh ta mới sực nhớ đến độc tính của khoai mì sống. Anh ta la lên, "Chết cha tôi rồi, tôi bị ngộ độc khoai mì rồi." Anh ta cho tay vào cổ họng để nôn ra. Mặt khác, y sĩ tiêm thêm một ống thuốc nôn bằng chất atropine và một số thuốc cấp cứu khác, chẳng đi đến đâu cả. Chỉ vài phút sau, anh dược sĩ đang mạnh như thần, tươi rói như sói, cười nhộn như quỷ phá nhà chai, toàn thân giật lên mấy cái, lộn ngược, rồi mắt nhắm buông xuôi về bên kia thế giới một cách vội vã, ngon lành, chả kịp từ giả, nói với ai một lời nào, chỉ vì mấy củ khoai mì sống. Thật là một cái chết kỳ quặc và lãng nhách, lãng òm, phi lý nhất trong những cái chết lãng nhách ở thế gian. Đó cũng là một trường hợp điển hình đáng suy gẫm cho những ai làm công tác y khoa mà thích ăn khoai mì sống. Có những cái chết được tuyên dương công trạng, được mọi người thương tiếc, cũng có những cái chết mà theo lý luận cách mạng phải đào mồ cái thằng chết lên, dựng xác nó dậy để cảnh cáo khai trừ xong mới cho phép nó chết, mới được chôn lại vĩnh viễn như lần thứ hai. Bởi vì nó chết mà còn hại những thằng sống khác tức tối, và nhất là cứ phải đem ra học tập đi, học tập lại về cái chết của nó. Chuyện thứ ba là một chuyện ba gai, ngoại khổ do những tay ít ra cũng thuộc loại thượng thừa trong làng biết chơi và dám chịu chơi. Số là bất kỳ anh em cán bộ mùa thu nào về đến trạm suối đá đều có quyền nghỉ xả hơi, lấy sức, hoặc nếu có bệnh thì cứ đến nằm điều trị ăn vạ với mấy cô em y tá, cứu thương ở bệnh viện, ở G2, G3 và khu A. Nhưng thông thường ai cũng vậy, có nghỉ ngơi nhiều lắm thì cũng 5-10 hôm là cùng, rồi lên đường về giờ. Có nằm bệnh viện, khỏi bệnh, kha khá là ra viện để lên đường đi nốt chặng cuối. Có nghỉ ngơi, có chơi gì ở khu A cũng chỉ là ở giữa rừng già, hứng thú gì, từ Bắc về. Trăm người như một, đều ao ước được sống chung với đồng bào, được nhìn ngắm cái sinh hoạt của nhân dân trong thôn xóm, với vườn cây ăn trái, với đồng ruộng mênh mông, với tất cả đặc điểm của miền quê Nam Bộ. Rừng chỉ toàn cây hoang vu, buồn tên, kham khổ, thiếu thốn. Thêm nữa, ai cũng nóng ruột về đến giờ, xem giờ sẽ phân công làm công tác gì, ở đâu. Khoái nhất là được về các tỉnh miền Trung, miền Tây Nam Bộ, được sống gần những cô em nổi tiếng là đẹp nhất của đất miền Nam. Đời nó mới tươi, càng về giờ sớm càng hy vọng kiếm chỗ tốt. Chứ la cà mãi, mấy thằng về trước nó chiếm hết làm sao? Điểm quan hệ nhất của chuyến về Nam là sẽ gặp lại gia đình. Nếu nhận công tác sớm, đã vậy, người ta sẽ không ghi vào lý lịch mình là thiếu tính cách tích cực cách mạng, còn tự do cá nhân, còn thích hưởng thụ, hưởng lạc, lập trường giai cấp yếu. Bị nhận xét như thế, biết bao giờ mới ngóc đầu lên nổi. Tuyệt đại đa số cán bộ mùa thu đều nghĩ như thế. Những năm 1962, có hai tay chịu chơi, cấp bậc đều là thượng úy như nhau, lại là bạn thân chí cốt, từ thời 9 năm chống Pháp, về đến suối đá, ở chơi ăn hút hơn một tuần, vẫn chưa đi. Một hôm, tình cờ lại gặp bạn bè cũ đang công tác ở khu A, về vế cũng hàng lãnh đạo. Anh em tay bắt mặt mừng, nhậu nhẹt với nhau một chầu, mới phát biểu ý kiến.
Hôm nay, tôi này tuy được nghỉ ngơi, bồi dưỡng cũng tương đối, nhưng hãy còn thèm đủ thứ nè. Muốn được đã đợi một bữa cho bỏ cái thời gian đói khát, vất vả suốt 10 tháng trời trên đường đi. Tại trạm này, lẫn quẩn cũng chỉ có toàn là sữa lạp xưởng cá mồi, chán quá. Phải có chất tươi kìa. Tụi này mỗi đứa còn hơn 1.000 bạc, muốn thủ tiêu hết cho rồi. Ông là thổ địa mà cũng là anh bự có uy quyền ở cái đất này. Đâu, ông tính giúp, ban phúc cho tụi này thỏa mãn một lần coi. Ê, tưởng gì chứ dễ thôi. Nè, mai đi theo mình về văn phòng ở chợ vài bữa, rồi mình cho mấy thằng bảo vệ dẫn mấy ông qua bên kia sông bé lên đất cuộc, tha hồ tung hoành lục tặc.
Vậy là hai ông chịu chơi, báo với trưởng trạm cho gửi ít đồ đạc, đến U50 thám bạn, độ một tuần lễ sẽ trở lại, theo đường dây về giờ. Trưởng trạm chỉ biết ừ, chứ đâu có quyền gì. Hai ông đến U50, rồi một cậu lính bảo vệ đưa qua đất cuốc. Dạo ấy, tiền còn cao giá, nên với hơn 2.000 bạc, cũng là to, có thể đúp hít đã đời được. Hai chư vị được anh bảo vệ dẫn đến một nhà của đồng bào ở Cheo Leo, cuối xóm. Đất cuốc canh thợ canh rừng, nhờ chủ nhà thu xếp cho một bữa nhậu. Hỏi chó, chó không còn. Hỏi gà, gà không có, chưa biết đến sao. Sau cùng hai tay mới thống nhất với nhau là không có thì heo, mà phải là heo quay, bánh hỏi, bánh bò, rau sống, la ve, ba xị đế, đủ thứ mới được. Do giá sinh hoạt địa phương, biết heo 3.000 một tạ, hai chư vị mới góp ý kiến với chủ nhà. Hề, nhờ chị khuya nay quá gian xe bò ra chợ Bình Mỹ, mua giùm tụi này chừng 100 đồng bánh hỏi, chừng 50 đồng bánh bò, một chai rượu anise, chừng chục chai bia, rồi rau sống. Nói chung, đủ lễ bộ cho nó. Ngoài ra, chị muốn thêm gì thì mua, như cà phê cà pháo, nè, đường sữa gì thì chị. Tụi này đưa 600. Còn anh chị, nhờ, còn anh thì nhờ anh hỏi mua giùm một con heo lứa cỡ 30-40 kg, nghĩa là đủ để nhâm nhi vài ngày.
Chà, bộ mấy anh mua đồ về ăn cho đơn vị tổ chức liên quan chắc. Không, có liên quan gì đâu, mình tổ chức nhậu ở đây chơi mà, nhậu tại nhà anh nè. Ý trời đất, có 2-3 người mà ăn cái gì dữ thần vậy? Ấy, lâu lâu một lần mà, anh chị cứ mua giùm cho tụi này đi, tém sạch cho co chơi.
Trong khi chị vợ đi chợ, anh chồng đi mua heo, thì hai chư vị với anh bảo vệ hè nhau đi đào đất xây một cái lò quay. Anh chồng đi kiếm heo về, thấy mấy thầy lủi hủi đắp thì còn có nước, bò lan ra mà cười và đâm nể thật sự. Anh ta cho biết không có heo nhỏ, chỉ có con heo cỡ 60 kg trở lên. Hai chư vị trả lời cứ mua, nhưng khi xem lại tiền thì còn khoảng 1.500, không đủ. Hai chư vị nhìn nhau một hồi, bỗng một chư vị chạy vào nhà, xốc sổ ba lô, lôi ra một tấm lắc vàng nửa lượng, đồ kỷ niệm của vợ chưa cưới cho lúc tập kết năm 54.
Ê, nè, anh coi, tôi cũng chơi hết mình nè, tấm lắc này của vị hôn thê tôi tặng làm kỷ niệm nè, nửa lượng đó cha nội. Là anh làm sao đổi được con heo thì làm, cho nó trọn quyền, tôi cho trọn quyền cho anh đó.
anh chủ nhà đứng chết trận, rồi một con heo sau 60 kg định giá 1.800 đồng được khiêng về, màn làm heo quay bắt đầu, cả ba cởi trận hì hục mãi cho đến 3 giờ chiều mới xong. Con heo chỗ thì cháy, chỗ thì nám, chỗ còn trắng tươi, chỗ ám khói mốc cời. Chị vợ đi chợ cũng vừa về tới. Như vậy, coi như hai chư vị hè nhau ăn một con heo cho thỏa mãn, cho nó đã đời, để bù với những ngày đói khát, vừa sức với cái thèm thuồng và chịu chơi. Tất cả rượu thịt, lễ bộ bày ra chẳng khác một cái tiệc đủ để cho cả mấy chục người ăn. Nếu có thiếu cho mấy chục người ăn đó, chỉ có thiếu rượu, chứ không thiếu gì cả. Hai chư vị hả dạ về cái màn chịu chơi, tự phục mình không để vào đâu cho hết. Vừa ăn, vừa nhậu, vừa rung đùi, phè phẫn hết sức. Bữa tiệc đó kéo dài đến 5 giờ hơn, chỉ có ba ngoe với hai vợ chồng chủ nhà, chồng người nào cũng mềm, lè nhè vì say. Bắt đầu có một trung đội biệt động quân xuất hiện chỗ ngõ quanh, cách nhà hơn 100 thước, chị chủ nhà nói không ra tiếng. Đến chừng ấy, mấy chư vị ngoảnh ra thì tá hỏa lên, mất hết cả lè nhè, ba chân bốn cẳng chụp đại cái ba lô, thắt lưng, súng ống phóng đại ra rừng, bỏ lại cả áo, nón và đôi dép râu lót đít ngồi nhậu. Anh em biệt động quân nhìn thấy liền xả súng bắn đuổi theo. Thật một phen thừa sống thiếu chết, cũng may chả ai sao cả. Ba thầy trò càng rừng trầy mình trầy mẩy, gai đâm đầy chân, thất thiểu lang thang, lội qua sông bé. Tưởng sao, lội qua sông rồi, lại cười om lên và cứ chép miệng tiếc mãi mấy cái sườn heo vàng hực với chai anise hãy còn đầy. Hey, bây giờ tụi nó tém hết rồi, còn móc khu gì nữa? Câu chuyện vỡ lở ra, toàn khu vực giờ đều biết. Cục chính trị được báo cáo, tức tốc đánh điện ra lệnh cho khu A hộ tống hai anh chàng về trình diễn gấp tại giờ. Kết quả, năm đó toàn khu vực giờ được học tài liệu chỉnh huấn trong những sự kiện điển hình về ba gai, vô kỷ luật, thiếu lập trường cách mạng. Có sự kiện của hai anh chàng mùa thu được đảng cho đi vào lịch sử. Bất kỳ đoàn thể nào về khu A y như được kể sốt dẻo, điểm tâm cho kể chuyện này để học tập, để làm gương. Chuyện thứ tư là chuyện của anh Đặng Văn Nhường, em của bác sĩ Đặng Văn Trung. Đặng Văn Trung là một bác sĩ chuyên về nội khoa, được giới y học miền Bắc kính nể, tôn lên hàng sư tổ, đứng đầu danh sách toàn miền Bắc về khoa nội. Có thể nói ngoài việc đảm nhiệm những chức vụ điều khiển, huấn luyện trong phạm vi điều trị về nội khoa, chỉ với hai tai và cái ống nghe, Đặng Văn Trung có thể xác định đúng chứng bệnh nơi bị bệnh và đánh giá đúng tình hình thương tổn của nó. Và những cái mà dùng quang tuyến X, dùng đủ mọi cách hóa nghiệm, nhiều khi dùng cả phương pháp làm sinh thiết, thì cũng chỉ có thế mà thôi. Những sách của Đặng Văn Trung viết ra được xem là tài liệu để huấn luyện cho các trường y khoa trung cao cao cấp. Mỗi lần tài tổ Tôn Thất Tùng ra tay mỗi những trường hợp khó nhất về tim hay gan là y như phải mời được cho được Đặng Văn Trung đến để hội chẩn. Đặng Văn Trung chưa đến là Tôn Thất Tùng chưa chịu ra tay. Và tất cả những cuộc hội chuẩn quan trọng, dù ở bệnh viện Bạch Mai, Phủ Doãn, Việt Xô hay Việt Đức, về phía dân y hoặc bệnh viện 103 hay bệnh viện 108, về phía quân y, Đặng Văn Trung bao giờ cũng được mời đến và được xem là một trong những ý kiến tối hậu quyết định. Phải nhắc đến Đặng Văn Trung vì Đặng Văn Nhường là em ruột của Đặng Văn Trung. Chính vì chỗ đó người ta mới đặt thành vấn đề. Trung và Nhường là người sinh quán ở Sài Gòn. Trước kia hai anh em đều đi học ở Pháp. Trung học về y khoa, còn Nhường thì học về kinh tế học. Trong thời gian kháng chiến chống Pháp, Nhường cùng với đốc phủ sứ Phan Văn Chương đặc trách ban kinh tài của Ủy ban kháng chiến hành chánh Nam Bộ. Tập kết ra Bắc, Nhường được đưa đến công tác ở Ủy ban nghiên cứu kinh tế nhà nước, rồi là một cán bộ cao cấp của vụ ngoại thương, có nhiệm vụ đại diện cho Hà Nội đi nghiên cứu về ngoại thương cũng như kế hoạch xuất cảng ở 12 nước xã hội chủ nghĩa. Qua hết giai đoạn có một việc hồi kết cán bộ mùa thu, Nhường xin mãi nhưng người ta không cho Nhường về. Đến gần cuối giai đoạn 2, tức là đầu năm 65, Nhường mới được lệnh trở về Nam. Khi một ủy viên trung ương đảng loan báo quyết định này cho Nhường biết, thì có nếu một đề nghị trước, thì có nêu một đề nghị nước đôi,
Trung ương đề nghị anh suy nghĩ kỹ và xét lại lần nữa trong việc trở về Nam công tác. Dĩ nhiên, Trung ương rất hoan hô tinh thần cách mạng tích cực của anh, công nhận nguyện vọng của anh là hợp tình hợp lý và rất chính đáng. Nhưng ở trường hợp anh, một là anh lớn tuổi, sức khỏe, sợ không chịu đựng nổi cuộc hành trình đi bộ như các anh em khác. Trung ương cũng nghĩ đến những phương tiện đặc biệt, nhưng nó nhiều trở ngại và thiếu bảo đảm, nên nếu về Nam chắc anh phải đi bộ, hay là khả năng và cương vị công tác của anh ở ngoại vụ thương là một sự cần thiết không thể chối cãi được. Như vậy, tùy anh suy xét lại và quyết định sao.
Kính thưa quý vị và các bạn, phần thứ 14 của Về Giờ đến đây đã chấm dứt. Xin quý vị và các bạn tiếp tục theo phần thứ 15. Xin cảm ơn quý vị và các bạn.